SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Hàng năm, học sinh trên khắp nước Úc tham gia kỳ thi NAPLEN, đánh giá trình độ đọc hiểu và tính toán. Năm nay, hơn 1,3 triệu học sinh lớp 3, lớp 5, lớp 7 và lớp 9 từ hơn 9.000 trường học trên toàn quốc đã tham gia kỳ thi NAPLEN. Giờ đây thì bảng điểm NAPLEN đã được công bố, cho thấy 1/3 có điểm dưới chuẩn quốc gia. Ông Stephen Chinnell là tổng giám đốc điều hành của cơ quan báo cáo và chương trình giảng dạy tại Úc.
Mức độ thành thạo về đọc viết mà chúng tôi xem xét là kỳ vọng cao hơn. Đây không phải là mức tiêu chuẩn tối thiểu. Chúng tôi đặt ra các mức đánh giá thử thách hơn nhưng hợp lý. Chúng tôi có một số tham vọng cho con em mình ở đó. Điều này có nghĩa là không phải tất cả trẻ em đều đáp ứng được những kỳ vọng đó ở giai đoạn này.
Phân tích kết quả cho thấy một số vấn đề. Về căn bản, các bé gái có thành tích vượt trội hơn các bé trai về khả năng đọc viết, nhưng ngược lại về khả năng làm toán. Ông Nick Parkinson từ Viện Grattan cho biết, ông lo lắng về tương lai của các em.
Điều này khá đáng lo ngại. Chúng tôi thấy gần một nửa bé trai trong các lớp học trên khắp nước Úc đang gặp khó khăn trong việc truyền đạt suy nghĩ của mình thông qua văn bản và gặp khó khăn trong việc diễn giải lại loại văn bản mà các em cần cho cuộc sống hàng ngày.
Trung bình, lãnh thổ thủ đô ACT, New South Wales và Victoria có điểm cao nhất, và lãnh thổ phía Bắc có điểm kém hơn đáng kể so với tất cả các tiểu bang khác ở tất cả các môn học. Điểm NAPLEN của học sinh thổ dân thấp hơn đáng kể so với học sinh không phải là thổ dân ở tất cả các môn học. Hơn 30% học sinh gốc thổ dân được đánh giá là cần phải hỗ trợ thêm, so với chưa đến 10% học sinh không phải là thổ dân. Kết quả đã làm dấy lên lời kêu gọi cải cách. Phát ngôn nhân phe đối lập về tài chính, James Hume, cho biết, vấn đề là sử dụng đúng phương pháp giảng dạy.
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng phương pháp tiếp cận căn bản được đưa trở lại lớp học, để những trẻ em đó có thể học cách đọc. Bởi vì các em không thể làm toán từ sách giáo khoa toán nếu các em không biết đọc. Vì vậy, ngữ âm rất quan trọng.
Nhưng với hầu hết mọi người, họ lo ngại các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc không nhận đủ tiền cho giáo dục công. Chính phủ liên bang đã bị mắc kẹt trong các cuộc đàm phán với các tiểu bang để có một thỏa thuận mới về tài trợ cho trường công. Thủ tướng Victoria Jacinta Allen cho biết, kết quả sẽ không cải thiện đáng kể nếu không có số tiền đó.
Đó phải là một phần của vấn đề. Không phải về tiền bạc, mà là về phương pháp giảng dạy. Nếu chính phủ liên bang công bằng khi thấy kết quả NAPLEN trên toàn quốc được cải thiện, thì hãy tham gia vào công việc mà các tiểu bang đã thực hiện trong một thời gian và tài trợ đúng mức cho các trường công lập.
Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, ông hiểu tầm quan trọng của việc tài trợ.
Chúng ta cần phải làm tốt hơn. Và đó là lý do chúng ta có hàng tỷ đô la trên bàn đàm phán cho một thỏa thuận với các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Không chỉ về tài trợ, mà còn là những vấn đề như là chương trình giảng dạy quốc gia và cách thức cung cấp giáo dục. Đây là những kết quả đáng báo động. Chúng ta chắc chắn cần phải làm tốt hơn ở các chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ. Tất cả đều cần có trách nhiệm. Và đó là lý do Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare đang lãnh đạo vấn đề này ở cấp quốc gia.
Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết ông quyết tâm đạt được một thỏa thuận công bằng với tất cả mọi người.
Tôi đưa 16 tỷ đô la tiền tài trợ bổ sung lên bàn đàm phán. Nếu khoản tiền này được chấp thuận và thực thi, thì đó sẽ là khoản đầu tư bổ sung lớn nhất từ trước đến nay của chính quyền liên bang dành cho các trường công. Những gì các tiểu bang đang nói là họ muốn liên bang chi trả cho tất cả. Tôi đã nói rằng hãy chia đôi. Đó là vấn đề mà cuộc đấu tay đôi đang diễn ra vào lúc này.
Nick Parkinson cho biết, kết quả về khả năng đọc viết và làm toán của Úc cho thấy câu chuyện về hai nhóm học sinh, nơi những học sinh xuất thân từ hoàn cảnh thuận lợi đang phát triển mạnh mẽ và những học sinh khác bị bỏ lại phía sau. Ông cho biết, việc đưa tất cả các em học sinh trở lại đúng hướng nên là ưu tiên cấp bách.
These gaps start early and they really do grow.
Những khoảng cách này xuất hiện từ sớm. Chúng thực sự lớn dần khi các trường học tiếp tục. Điều chúng ta cần làm là đảm bảo chúng ta đang để mắt đến những học sinh không theo đúng hướng, dù là nam hay nữ, và can thiệp sớm để các em có thể quay lại đúng hướng với việc học của mình và bắt kịp các bạn cùng trang lứa.